ra món quà đặc biệt mà Húc Đông tặng cho Gia Dương lại chính là Kiều Phi, một người vì tiền, một người vì tình yêu dày vò đau khổ mà đến với nhau. Tuy cả hai đều đồng ý rằng sau này sẽ quên hết những chuyện xảy ra hôm đó, nhưng liệu hai người họ có thể dễ dàng rũ bỏ như vậy hay không? Chúng ta cùng lắng nghe chương tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Người phiên dịch. Người phiên dịch, tác giả Kỷ Viện Viện, chương 8. Kiều Phi. Trời nhá nhem tối, tôi rời khỏi khách sạn rồi bắt xe buýt về thành phố, trở về trường. Lưng vẫn còn đau, tôi co chân lại rồi thì cằm lên đầu gối. Xe cộ đi lại, men theo đường biển, tôi có thể nhìn thấy đường chân trời mờ mờ. Gió biển thổi vào, mang theo những hạt cát nhỏ, trong lòng tôi không ngừng gọi tên một người. Trình Gia Dương, Trình Gia Dương. Trình Gia Dương. Lúc Phi mặc xong quần áo chuẩn bị đi, tôi đã làm một việc hết sức ngu xuẩn. Thực ra tôi không hề có ý gì cả, tôi chỉ biết cô ấy đang rất cần tiền nên đã rút 3.000 tệ từ trong ví ra đưa cho cô. Cô nhìn xấp tiền rồi nhìn tôi. Em nhận được tiền rồi. Tôi nói, không phải, cái này anh... Kỳ thực tôi không biết nên nói gì vào lúc này nữa. Chừng này là cho lần quan hệ sau có phải không? Tôi gật đầu, gật rồi lại lắc đầu. Thôi mà, mua một tặng một. Em đừng nói như vậy. Tôi nói, tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ nhận chỗ tiền này. Thế nhưng có một việc tôi rất muốn cho cô ấy biết. Được ở cùng em, anh rất vui. Em cũng vậy. Nói rồi cô mở cửa. Nếu có chuyện gì khó khăn, hãy tới tìm anh nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Sau khi cô ấy đi rồi, tôi quay người lại. Căn phòng lớn đến vậy đã bị chúng tôi quậy phá bừa bãi, chân gối vứt lung tung, áo choàng tắm rơi cầu thả trên sàn, đã thế lại còn thấm đẫm rượu vang ban nãy đổ ra nữa chứ. Những quả xoài, dâu tây đẹp đẽ óng mượt bị đè bẹp, chất lỏng cứ chảy xuống từng giọt thấm vào chiếc khăn trải bàn màu xanh da trời. Trước mắt tôi lúc này hiện ra đôi mắt mèo của Phi, hiện lên vẻ rung động mãnh liệt của cô khi ngồi trên người tôi. Chúng tôi vừa mới đạt đến ngưỡng bên bản thân. Thế mà lúc này, tôi vừa quay lại, đã bắt đầu nhớ nhung. Đường chân trời mờ nhạt ngoài cửa sổ, gió biển thổi tới mang theo những hạt cát nhỏ. Trong lòng tôi không ngừng gọi tên một người, Phi, Phi. Ngày hôm sau đi làm, tôi tập trung toàn bộ tinh thần để làm việc. Sau khi dịch xong bản công hàm về dân tị nạn của Liên Hợp Quốc, tôi đem tới văn phòng chủ nhiệm nhờ ông xuất lại. Nào ngờ tôi lại bị giao cho một nhiệm vụ mới. 3 ngày nữa sẽ cùng lãnh đạo tổng công ty dầu mỏ tới Canada 1 tuần. Mục đích của chuyến thăm là nghiên cứu thảo luận khả năng hợp tác về vấn đề khai thác dầu mỏ trên biển của 2 nước. Lúc tôi ôm về một đống tài liệu liên quan thì gặp chị Mã, người làm công tác hậu cần cho văn phòng. Gia Dương à, hôm nay sắc mặt cậu tốt lắm đấy. Thế hả chị, chắc do tối qua em ngủ ngon. Người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi này vô cùng mẫn cảm và tinh tường trước những dấu hiệu, dù rất nhỏ bé nhưng không dễ giấu trong chuyện đời tư của người khác. Chị nhìn tôi cười rất bí ẩn, tôi nhìn chị rồi cũng cười, mà không hiểu tại sao nữa. Cuộc sống của tôi từ trước tới giờ luôn gò bó, giữ kẽ, giờ đây lại chứa đựng một bí mật khiến tôi cảm thấy hài lòng. Vừa vào văn phòng, đặt tài liệu xuống thì tôi nhận được một cú điện thoại. Người gọi điện thoại là bạn học thời cấp 3 của tôi, Ngô Tiểu Bình. Anh chàng này tốt nghiệp cấp 3 xong, không tiếp tục học nữa. Tự mình mở một công ty du lịch nho nhỏ. Dường như cậu ta kinh doanh rất giỏi, theo như cậu ta nói thì cũng kiếm được kha khá. Thực ra chúng tôi không hay liên lạc với nhau. Anh chàng này rối rít gọi điện cho tôi 3-4 lần, ngay ngái mùi không có việc không tới nhà đây. Đại phiên dịch à, mình tìm cậu cao buổi chiều ngày hôm nay đấy. Không dễ dàng gì mới được nghỉ phép nên mình tắt máy. Cậu có bận lắm không? Cũng bình thường thôi, 2 ngày nữa mình phải đi công tác. Có chuyện gì à? Ôi, vừa nghe tôi nói phải đi công tác, giọng cậu ta liền tỏ ra lo lắng. Thế này phải làm sao đây? Thực sự mình đang cần rất gấp. Mình khó khăn lắm, mới dành để đoàn du khách lớn của Pháp về thăm Trung Quốc trong nửa tháng. Cậu có thể tìm giúp mình một phiên dịch tiếng Pháp cứng cứng một chút được không? Rất tự nhiên, tôi nghĩ ngay tới Kiều Phi. Thế cậu định trả thù lao thế nào? Một ngày 500 tệ, khách còn cho tiền bo nữa. Tính sơ sơ cả chuyến, thế nào mà chẳng kiếm được 1, 2 hay 3 vạn gì đó. Bao ăn, bao ở. Thế đoàn khách Pháp của cậu khi nào tới nơi? Sau 15 ngày nữa, anh bạn à, cậu phải tìm nhanh nhanh cho mình đấy nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời cậu sớm. Tôi đáp lại, ngày hôm qua, khi chúng tôi nằm trên giường nghỉ ngơi, tôi đã hỏi cô ấy nghỉ hè muốn làm việc gì không? Cô ấy nói muốn tìm một công việc, có thể kiếm được một chút tiền. Dẫn đoàn du lịch là một công việc làm thêm khá tốt. Tuy có hơi vất vả, nhưng đối với sinh viên như Kiều Phi đang học tập tại trường thì đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt. Tuy nhiên vấn đề là, hôm qua khi cô ấy rời khỏi phòng, chúng tôi đã giao hẹn với nhau sẽ xóa bỏ mọi việc xảy ra trong ngày khỏi ký ức. Bước ra khỏi căn phòng đó, liệu cô ấy còn muốn gặp lại tôi nữa không? Tôi lại chuyển ý nghĩ sang hướng khác. Dù không tính tới những vấn vương trong buổi chiều hôm qua, dù gì chúng tôi cũng là bạn cùng trường, lại từng làm việc với nhau, cho nên nếu tôi có giới thiệu việc làm thêm cho cô ấy thì cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ như vậy khiến tôi thanh thản hơn nhiều. Đột nhiên tôi nhớ ra mình không có số điện thoại của cô. May mà lúc này vẫn chưa nghỉ hè, tôi tìm số điện thoại ký túc xá nữ khoa Pháp. Khi điện thoại kết nối, tim tôi bỗng đập loạn xạ. Không hiểu có người đàn ông nào xuất sắc như tôi không? Không có ai nghe máy. Cả buổi sáng, trước khi ăn cơm, tôi đã gọi điện 3 lần, nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Tôi nghĩ thầm, thật vô lý, cho dù cô ấy không có trong phòng, thì cũng phải có bạn cùng phòng chứ. Mình có nên đi tìm cô ấy không? Ý nghĩ đó chợt thoáng qua trong đầu tôi. Tôi biết, nếu lúc này gặp lại, chúng tôi sẽ rất gượng gạo, tất nhiên sẽ chẳng có chuyện gì khác xảy ra cả. Mà thôi, đây cũng không phải là chuyện gấp lắm, mình nên đợi một thời gian nữa. Chẳng phải đoàn khách Pháp của Tiểu Bình phải 15 ngày nữa mới tới kia mà. Tối nay, bố mẹ tôi về tới nhà, chúng tôi cùng nhau ăn tối. Bố tôi hỏi tình hình công việc thế nào. Tôi lần lượt trả lời hết, còn thông báo là 3 ngày nữa sẽ đi Canada. Bố không hỏi gì thêm nữa, mẹ cười nói. Bố mẹ đã hỏi thủ trưởng của con rồi, ông ấy nói con làm việc rất tốt. Đây là thói quen cũ của họ. Từ khi tôi mới học tiểu học, thư ký của bố tôi tới thăm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi theo định kỳ, hỏi han về tình hình học tập của tôi. Rõ ràng là kéo dài tới tận bây giờ. Ngày mai cơ quan con có việc gì không? Mẹ tôi hỏi. Con không có nhiệm vụ phiên dịch nào cả. Mẹ và bố con mới về, bố mẹ rất nhớ con. Hay là mai cả nhà ta cùng đi đánh golf đi? Không có nhiệm vụ không có nghĩa là không có công việc, mẹ ạ. Tôi đáp lại, sao lại không có công việc? Con làm phiên dịch cho bố chẳng phải là công việc đó sao? Ngày mai, bố hẹn một số người bạn Berlin, con làm phiên dịch cho bố nhé. Tôi chẳng nói gì thêm. Bố tôi xuất thân là phiên dịch cao cấp tiếng Pháp, sau khi thăng chức thì có phiên dịch chuyên nghiệp tháp tùng. Ngày hôm sau, tôi gặp những ông bạn da đen của bố ở sân golf. Mới gặp, nhưng tôi đã nhận thấy họ thật khác biệt. Họ mặc quần áo, đi giày hàng hiệu, lại còn nói giọng Pháp không lẫn vào đâu, không hề có chút âm lưỡi của người châu Phi. Một ông còn đeo chiếc nhẫn kim cương, to như con bài mặt trược. Tôi với bố vừa đánh golf với họ, vừa nghiên cứu thảo luận về việc khai thác mỏ than tại Benin. Trên thảm cỏ xanh miết mỡ màng, chúng tôi đi rồi lại dừng để đánh bóng. Tôi chẳng có tâm trạng làm việc, thái độ hờ hững. Bố nhìn tôi vài lần không nỡ nổi cáu trước mặt người nước ngoài, nên đành tự ứng phó một mình. Trước ngày hẹn công trình lần trước, các ngài đã trả dự toán, tôi nghĩ có thể ép xuống 2 triệu đô. Tôi thử nghiệm xem tình hình thế nào thì tính sau. Bố tôi nói, 2 triệu đô bản thân tôi đã từng cầm trong tay rồi, ngài đừng có đùa nữa. Ông da đen kia đáp lại với thái độ rất thản nhiên. Ngài cầm tới 2 triệu đô, vậy vốn sau này sẽ thế nào? Tôi biết bố vốn làm ăn riêng, những quan chức như ông không hiếm ở thành phố này, họ biết lợi dụng quyền lực và những mối quan hệ của mình để kiếm lợi riêng. Nhưng lúc này nghe thấy con số lớn như vậy phát ra từ miệng họ, bỗng dưng tôi cảm thấy thật giả dối. tôi nhớ tới một người tuy phải vất vả kiếm tiền nhưng dáng vẻ vẫn rất vui. Tôi lại gọi điện tới phòng cho cô ấy nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Tôi nói với bố, bố à, con có chuyện phải đi đây. Bố tôi nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị. Con đi đâu? Làm gì? Tôi đáp lại, chuyện riêng ạ. Tôi cũng chẳng đợi ông đồng ý nữa. Người phiên dịch, tác giả Kỳ Diễn Việt, chương 9. Trình Gia Dương. Tôi về trường hỏi thăm phòng của Phi. Tôi còn nhờ cô phụ trách ở tầng dưới ký túc gọi qua điện thoại nội bộ, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Tôi đã có phần lo lắng, liền hỏi cô phụ trách. Bây giờ nghỉ hè chưa ạ? Thực ra là chưa chính thức nghỉ hè, nhưng sau khi thi xong, học sinh cũng có thể rời trường được rồi. Mà cháu tìm ai thế? Kiều Phi khoa Pháp ạ. Kiều Phi về nhà rồi. Người nào đó đứng đằng sau tôi nói. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy hai cô gái với mái tóc ướt, chắc là mới đi tắm về. Vừa nhìn thấy tôi, cả hai đều gật đầu. Chào anh. Sao cô ấy lại về nhà chứ? Mà cô ấy về lúc nào vậy? Sáng thứ hai hôm qua. Sự hiếu kỳ lộ rõ trong mắt hai cô gái. Ôi, biết làm thế nào bây giờ? Tôi nghĩ ra một lý do có thể hỏi thăm địa chỉ của cô ấy. Tiền thù lao phiên dịch lần trước của cô ấy vẫn còn ở chỗ anh. Hai em có biết địa chỉ nhà cô ấy không? Anh muốn gửi cho cô ấy. Tôi có, chỗ tôi có, trong bản đăng ký ở ký túc xá. Tôi chép lại địa chỉ. Phi sống tại thành phố công nghiệp nặng ở Đông Bắc. Nhìn kỹ địa chỉ, tôi nhận thấy dường như thiếu một cái gì đó. Nhà cô ấy không có điện thoại hả cô? Ừ, cô ấy không lưu lại số điện thoại nhà. Giờ đã là 11 giờ trưa thứ ba. Lúc này cách thời điểm Phi rời khỏi khách sạn 1 ngày rưỡi. Còn cách thời điểm tôi đi Canada 2 ngày nữa. 2 tiếng sau, tôi đã ngồi trên máy bay đi Thẩm Dương. Tới Thẩm Dương, tôi định chuyển sang đi tàu, nhưng lại chưa có chuyến tiếp theo, nên tôi đành phải đi xe buýt đường dài. Tôi phải ngồi chật chội tận 3 tiếng đồng hồ, đồng thời còn phải chịu đựng mùi hôi nồng nặc khó chịu của những người buôn bán nhỏ tới Thẩm Dương nhập hàng nữa. Trời nhá nhem tối, tôi mới tới được thành phố nơi Phi sinh sống. Đây là thành phố gang thép nổi tiếng, do nhu cầu vận chuyển nên bến xe được xây dựng bên cạnh nhà máy gang thép. Tôi vừa xuống xe, quay lại thì nhìn thấy một dãy lò luyện thép màu đỏ đen đứng sừng sững trong dáng chiều. Quãng đường dài khiến tôi mệt mỏi dã rời, tôi muốn tìm một quán cơm ăn chút gì đó. Nhưng nghĩ đến việc mình vẫn chưa biết nhà Phi ở đâu, tôi đành tạm gác ý muốn đó lại. May mà địa chỉ nhà cô ấy không quá rắc rối. Tôi gọi taxi đến đó. Đây là khu chung cư xây theo kiểu chung bếp vào khoảng giữa thập kỷ 80. Màu sơn đỏ bên ngoài đã trở nên loang lổ theo thời gian. Tôi tìm tới nhà số 2, tầng 5 của dãy thứ 3. Tôi gõ cửa khoảng nửa tiếng rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả. Cho tới khi cửa nhà xóm bật mở, một người đàn bà trung niên bước ra. Đầu tiên bà ta quan sát tôi từ đầu tới chân, sau đó mới nói: "Cậu gõ gì mà gõ, nhà họ có ai ở nhà đâu?" Tôi sững người một lát rồi hỏi: "Đây là nhà họ Kiều phải không ạ?" Người đàn bà đó không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng những lời của bà đã khích lệ tôi rất nhiều. Con bé Phi Phi chắc phải một tiếng nữa mới về nhà. "Có phải cô bé đó đang học ngoại ngữ phải không ạ? Chỗ chúng tôi còn có ai nữa chứ?" Tôi còn muốn hỏi thêm cô ấy đã đi đâu, nhưng người phụ nữ kia đã đóng cửa rồi. Tốt rồi, ít nhất mình cũng đã không tìm nhầm. Mãi tới lúc này tôi mới cảm thấy đói, tôi bèn đi ăn chút gì đó, nhân tiện chờ cô ấy về. Không thể đi quá xa, tôi ăn mì tại hiệu mì gần nhà cô ấy. Lúc tôi đi ra, tôi nhìn thấy một phụ nữ trung niên bán thuốc lá. Do quá mệt mỏi, tôi muốn hút một điếu, trong sạp thuốc của bà chẳng có loại nào ngon cả. Tôi nói, cháu lấy đại hội đường nhân dân. Bà ta liền chỉ vào bao thuốc 7 con sói. Tôi nhìn lại bà ta, sau đó tự mình lấy một hộp đại hội đường nhân dân từ sạp thuốc của bà. Không chờ tôi hỏi, người phụ nữ kia đã cười, rồi dùng tay ra dấu 12 tệ. Tôi châm một điếu, rồi trở về tầng dưới khu nhà của Phi. Lúc này trời đã tối hẳn, tôi nhìn đầu điếu thuốc lập lòe cháy từng hồi, rồi lại nghĩ mình đang ngồi tại một góc trong một thành phố hoàn toàn xa lạ. tất cả cũng chỉ là vì cô gái này. Cách đây không lâu, tôi đã cùng cô ấy tận hưởng niềm hoan lạc của cuộc mây mưa. Có người đang bước tới, mờ mờ, ảo ảo. Dường như đó là bóng của Phi, tay cô ấy đang cầm thứ gì đó mà không chỉ có một mình cô ấy. Tôi đứng dậy tiến về phía cô, bên cạnh cô ấy là người phụ nữ bán thuốc ban nãy. Phi xách hộ bà hộp thuốc, cô mặc bộ áo liền váy màu xanh da trời, mái tóc đen được buộc gọn đằng sau, càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn không son phấn, trông cô ấy giống như nữ sinh cấp 3. Cô đi ngang qua tôi, cô nhìn tôi, nhưng do trời tối nên cô không nhận ra. Tôi khẽ gọi, Phi. Cô ấy dừng bước, quay đầu lại. Trời ạ, em không thể tưởng tượng nổi đó lại là anh. Kiều Phi. Đúng, đây là nhà em. Căn phòng này là do bà con hàng xóm cho. Đây là mẹ em bị câm điếc. Bố em cũng vậy, cũng bị câm điếc. Do vậy nhà em không lắp điện thoại. Bố em nằm viện rồi. Em vừa từ bệnh viện Thẩm Dương về sau ca phẫu thuật nối van tim của bố. Ban nãy là em tới thăm bố. Đúng vậy, chính vì việc này mà em rất cần tiền. Đâu có, không có gì đâu. Em vẫn rất khỏe mà. Có thế nào đi nữa cũng chẳng sao đâu. Em nhớ bố mẹ nên về thôi. Thế à, anh tìm em mãi ư? Có chuyện gì không anh? Ồ, em cũng không chắc nữa. Em chưa từng làm hướng dẫn viên du lịch bao giờ. Có thể kiếm được bao nhiêu tiền hả anh? Cũng có thể em nên thử xem sao. Mà tiền học phí kỳ sau vẫn phải nộp kia mà. Anh cho em số điện thoại của công ty du lịch đó nhé. Được, em sẽ liên lạc với họ. Sao anh lại tìm được tới đây? Anh có mệt lắm không? Trình Gia Dương. Mẹ Phi bưng nước sạch tới cho tôi. Phi vừa đứng cạnh tôi nói chuyện, vừa rút từng bao thuốc trong túi thuốc của mẹ ra ông khô. Trước đây tôi rất tò mò không hiểu Phi xuất thân từ một gia đình như thế nào. Cô ấy có năng khiếu ngoại ngữ bẩm sinh, tính cách lại cởi mở, hoạt bát, hơn nữa lại có nhan sắc mặn mà. Thế nhưng những gì tôi nhìn thấy lúc này là một căn nhà nhỏ chưa tới 50m², trừ nhà bếp, nhà vệ sinh, và hành lang thì còn hai căn phòng nữa, một lớn, một nhỏ. Căn phòng lớn cũng chưa tới 10m², đồ đạc trong nhà tuy sạch sẽ nhưng đều rất cũ, cả căn nhà chẳng có sự tu sửa nào cả. Phi rất thành thục thủ ngữ, thông báo cho mẹ biết tôi là bạn học của cô ấy. Tôi nhìn bức ảnh chụp chung của cô và bố treo trên tường. Lúc đó cô còn rất nhỏ, tay đang cầm một quả táo nhựa màu đỏ rực, cười rạng rỡ. Trông cô rất giống bố. Sau khi biết được mức thù lao sẽ được nhận với công việc ở công ty du lịch, cô ấy có vẻ hứng thú hẳn lên. Tôi đưa số điện thoại của Tiểu Bình cho cô liền đặt trong sổ ghi chép. Cô ấy nói, em đưa nước cho anh tắm rửa một chút, sau đó nghỉ lại đây nhé. Tôi lại gật gật đầu, không biểu lộ gì cả, nhưng thật ra trong lòng rất vui. Trong nhà vệ sinh, Phi dùng một tấm gỗ che hố đại tiện. Cô ấy đem bình nước sôi cùng chiếc chậu nhựa con màu xanh da trời đặt vào trong. Sau đó nói với tôi, đây là chậu rửa mặt của em, anh pha nước đi, đừng để bị bỏng đấy nhé. Tôi gội đầu, tắm rửa qua loa, cảm thấy sảng khoái hẳn. Lúc tôi đi ra, Phi đã giặt áo phông và quần cho tôi rồi, phơi trên sân thượng. Khi cô bước tới đặt khăn khô lên đầu tôi cứ tưởng cô lau giúp mình. Cô nói, hôm nay anh ngủ trong phòng em ngủ cùng mẹ. Tôi hỏi lại, anh không làm phiền em đấy chứ? Không có gì, sao anh không đi làm lại tới tận đây? Ban nãy anh đã nói với em rồi mà, anh sợ em xảy ra chuyện gì. Cô ấy cười, người khiến em xảy ra chuyện vẫn chưa chào đời đâu. Mai anh phải về rồi, ngày kia anh đi Canada công tác. Phi nhìn tôi trìu mến nói, vậy anh mau ngủ sớm đi, mai em tiện anh. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Phi và mẹ cô ấy đã chuẩn bị xong bữa sáng, sữa đậu nành, quẩy, giá trộn, trứng ốp lết. Mẹ của Phi lấy trứng cho tôi, trứng vừa miệng, rất ngon. Sau đó cả ba người chúng tôi cùng rời khỏi nhà. Mẹ cô ấy đi bày hàng bán, Phi tiễn tôi ra ga Thẩm Dương. Lúc tôi mơ mơ màng màng ngồi trên tàu, nhìn cảnh vật vụt qua bên ngoài cửa sổ, những điều được nhớ tới về những ngày vừa qua khiến tôi thầm kinh ngạc. Đây hoàn toàn không phải là nhìn cảnh nhớ tới người. Buổi chiều hôm đó, trái tim tôi bị Minh Phương xuyên thủng một lỗ lớn. Cơ duyên trùng hợp, người bù đắp cho tôi lại là Kiều Phi. Cuộc sống cô gái này khác tôi một trời một vực. Cô ấy không giống tôi, cũng chẳng giống những người tôi quen. Cô ấy tạo nên một cơn chấn động mạnh mẽ trong tôi. Tới lúc này, lỗ thủng của trái tim tôi đã được vá lành, thậm chí cô ấy còn chiếm trọn trái tim tôi. Trong tâm trí tôi chỉ có hình bóng cô. Khi rời khỏi đó, tôi thực sự không yên tâm. Cuối cùng tôi cũng cất tiếng hỏi. Em sẽ không tới Khuynh Thành nữa chứ? Vâng. Cô ấy vẫy vẫy tay về phía tôi, mái tóc đen bị gió thổi tung, giống như cánh buồm trong gió.